SBS Việt ngữ.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Việt Nam tuần qua cuối năm âm lịch, chúng tôi có sự cộng tác của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Hội trưởng Hội Nhà báo Độc lập tại Việt Nam. Lần đầu tiên là xin thay mặt quý thính giả kính chào tiến sĩ Phạm Chí Dũng ạ. Dạ.
Xin chào anh Phạm Bách và quý thính giả SBS.
Dạ vâng, vấn đề vẫn nổi bật vào tuần qua, chuyện báo cáo về của UPR, tức là báo cáo về nhân quyền tại Việt Nam. Thì thưa anh, nhân dịp này xin anh có thể tóm tắt lại về báo cáo này như thế nào thưa anh?
Dạ. UPR là một cơ chế định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà Việt Nam đã tham gia vào tháng 11 năm 2013. Và đây là một cơ chế bắt buộc đối với các thành viên trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Khi mà đã tham gia vào hội đồng này thì bắt buộc là phải có những cuộc kiểm điểm định kỳ về nhân quyền mang tính chất phổ quát, thành thử là gọi là kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền. Và cơ chế này diễn ra khoảng chừng 2-3 năm một lần. Và từ năm 2013 cho tới nay thì Việt Nam đã thực hiện vài cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền. Nhưng mà thực ra thì vào năm 2014 khi mà Việt Nam thực hiện cái UPR lần đầu tiên thì lúc đó là mới vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thành thử là Việt Nam được châm chức. Và lúc đó có khoảng chừng là chưa đầy 200 cái khuyến nghị đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà trong cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát vào lần này đầu năm 2019, tức là 5 năm sau, thì Việt Nam đã nhận tới 300 cái khuyến nghị về nhân quyền, có nghĩa rất nhiều. Và trước cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát về nhân quyền này thì phải nói là Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc có lẽ là họ cũng đã nắm được cái tình hình cơ bản về vi phạm nhân quyền của Việt Nam như thế nào. Cho nên là rất nhiều thành viên của các nước trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc đã đặt ra rất nhiều vấn đề. Và có lẽ là cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát này không mang lại một cái thắng lợi như là mong muốn cho chính quyền Việt Nam. Mà về mặt nguyên tắc, kết quả của cái cuộc rà soát lại về tình hình nhân quyền tại UPR lần này sẽ phải làm một cái báo cáo và thông qua tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6 sắp tới, có nghĩa là thông qua một cách chính thức. Thì nếu như là không được thông qua một cách chính thức thì Việt Nam sẽ càng khó khăn hơn trong việc tiếp cận với các hiệp định thương mại song phương và với hiệp định thương mại tự do Việt Nam châu Âu.
Dạ thưa anh, thì nhóm làm việc rà soát định kỳ phổ quát ghi nhận 291 khuyến nghị do 122 nước đưa ra. Có lẽ là vấn đề này đã được nhiều quốc gia chú ý tới, và như vậy thì Việt Nam có lẽ là gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đáp trả những cái khuyến nghị này, phải không thưa anh?
Chính cái con số như vậy là nó cho là một cái chứng minh rằng là việc Việt Nam đã thực hiện nhân quyền, cải thiện nhân quyền như thế nào trong vòng 5 năm qua. Tại vì theo cái quan điểm, theo đánh giá của Bộ Ngoại giao Việt Nam và chính quyền Việt Nam thì Việt Nam thực hiện tới 97% các cái khuyến nghị về nhân quyền của Liên Hợp Quốc, thực hiện hoàn toàn 97%, có nghĩa là trong tổng số gần 200 khuyến nghị từ năm 2014 thì Việt Nam đã thực hiện tới 97%. Như vậy tôi đặt một cái câu hỏi rất lớn ở thế này: nếu mà Việt Nam thực hiện tới 97% thì làm sao có thể phát sinh ra thêm tới gần 300 cái khuyến nghị vào kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát lần này? Như vậy là các nước thành viên Liên Hợp Quốc đánh giá như thế nào về cái việc mà Việt Nam thực hiện 97% các khuyến nghị vào năm 2010 từ năm 2014? Và chắc chắn rằng các nước thành viên Liên Hợp Quốc họ đã phải tính rằng cái việc là đánh giá rằng Việt Nam đã thực hiện một cách không thể trọn vẹn, hay nói chính xác hơn là thế này, một cách dối trá về các khuyến nghị nhân quyền Liên Hợp Quốc, thành thử là họ mới đặt ra càng ngày càng nhiều những khuyến nghị và đòi hỏi càng ngày càng căng thẳng hơn.
Dạ vâng. Dạ thưa anh, người đứng đầu của phái đoàn Việt Nam là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết rằng đề cao tinh thần hợp tác và hứa hẹn sẽ thực hiện tất cả các khuyến nghị. Thì thưa anh, trong quá khứ, những người đứng đầu phái đoàn Việt Nam cũng đưa những cái tuyên bố tương tự như vậy và kết quả thì cũng là sôi hỏng bỏng không. Thì liệu rằng lần này Việt Nam có chấp hành nghiêm chỉnh không thưa anh?
Trong bao nhiêu lần trước đây, chúng ta chỉ cần xem lại những cái video và đọc những cái tờ báo, những cái bài báo và những cái lời hứa hẹn của các trưởng đoàn phái đoàn về nhân quyền của Việt Nam tại Liên Hợp Quốc là thấy là gần như y rập như nhau. Và thậm chí là thế này, thậm chí là có những cái báo cáo của Việt Nam ra quốc tế mà nếu mà chú ý thì thấy là giống như là có những cái đoạn ở trong đó là sau y bản chính, có nghĩa là từ năm này, từ năm trước lấy sang năm sau và lấy sang những năm sau nữa, và gần như không có gì thay đổi. Và thậm chí là có trường hợp sai sót kể cả về số liệu, tức là lấy số liệu năm sau đắp vào số liệu năm, tức là lấy số liệu năm trước đắp vào số liệu năm sau. Thế thì tôi cho đây là cái cách không chỉ là quan liêu, mà đây là một cái sự, và như tôi đề cập đây là một sự dối trá. Nhưng mà chỉ có điều khác là thế này, những năm trước Việt Nam chưa bị, chính quyền Việt Nam chưa bị nhiều sức ép của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và đặc biệt là của Liên minh châu Âu về vấn đề nhân quyền, cho nên là còn chí trá được, còn có thể dối trá được về vấn đề nhân quyền. Nhưng mà vào lần này thì chúng ta biết là cái cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền đối với Việt Nam nó diễn ra trong cái bối cảnh trùng hợp với một cái cuộc họp của Hội đồng châu Âu về cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu. Và cuối cùng là Hội đồng châu Âu đã quyết định là hoãn cái Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam châu Âu với một cái lý do về danh nghĩa là trục trặc kỹ thuật, lý do kỹ thuật gì đó. Nhưng mà thực chất thì các quan chức, các nghị sĩ của Hội đồng châu Âu và Liên minh châu Âu đã tuyên bố rằng Việt Nam không cải thiện nhân quyền thì sẽ không có bất kỳ một hiệp định được thông qua. Ví dụ như là ông Bernlage là chủ tịch Ủy ban Thương mại Quốc tế của Quốc hội châu Âu đã tuyên bố như vậy một cách hết sức là cứng rắn. Nói như vậy để thấy rằng là Việt Nam đang chịu một sức ép rất lớn về mặt nhân quyền, và có thể nói đây là sức ép đến mức là nhân bây giờ trở thành một cái điều kiện cần là nhân quyền trước hiệp định sau, chứ không phải giống như là hiệp định trước nhân quyền sau hay là hiệp định và nhân quyền song song như trước đây. Điều đó cho thấy rằng hiện nay là Việt Nam khác với những năm trước và đang phải chịu sức ép rất lớn, và tôi cho rằng vì sức ép đó cho nên dần dần chính quyền Việt Nam sẽ phải thay đổi, sẽ phải cải thiện nhân quyền.
Dạ vâng, cái tin tuần qua thì nói rằng Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thông qua báo cáo sơ bộ về kết quả rà soát UPI của Việt Nam và sẽ chính thức phê duyệt vào tháng 6 năm 2019. Như vậy liệu rằng từ đây tới tháng 6 Việt Nam có cải thiện gì được về vấn đề nhân quyền không thưa anh?
Tôi cho rằng cái báo cáo đánh giá và cái báo cáo thông qua báo cáo, cái việc thông qua báo cáo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2019 cũng giống như là đã thông qua cái báo cáo nhân quyền vào tháng 6 năm 2014, không quan trọng lắm. Và thực sự ra là phía Việt Nam, chính quyền Việt Nam không e sợ lắm, không e ngại, không lo ngại và không e sợ lắm cái việc thông qua này. Tại vì họ biết rằng Liên Hợp Quốc rốt cuộc thì cũng chỉ là một tổ chức tập hợp nhiều nước và không có thực quyền nhiều lắm so với những cái gì mà họ đang phải chịu từ phía châu Âu hay phía Mỹ tác động trực tiếp tới những cái hiệp định thương mại TPP hay CPTPP hay là EVFTA. Thế thì cho nên là cái việc mà thông qua báo cáo nhân quyền Liên Hợp Quốc tôi cho là vẫn có một khả năng là Việt Nam không cải thiện gì cả, nhưng mà Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc vẫn thông qua giống như là hồi năm 2014. Và đúng là như vậy thì gọi là tình trạng là sôi học bổng không hay là đánh bùn sang ao, và thực chất thì Việt Nam không sợ. Nhưng mà Việt Nam, chính quyền Việt Nam chỉ sợ là cái việc mà những cái điều kiện nhân quyền, những cái đánh giá về nhân quyền nó tác động trực tiếp tới những cái hiệp định thương mại, tới những cái lợi ích thương mại mà họ có thể có. Và nếu như vì những điều kiện nhân quyền bị đánh giá xấu mà họ không có được những cái lợi ích thương mại như vậy và do đó không có đủ nguồn máu để cầm hơi chế độ, thì đối với họ đó là một thất bại và do đó họ phải e sợ. Tôi cho rằng họ sẽ e sợ về cái bản nghị quyết nhân quyền của Liên minh châu Âu, của Nghị viện châu Âu hơn là cái đánh giá về nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc.
Dạ vâng, mọi chuyện còn ở trước. Nhưng mà thưa anh, trong tuần qua thì chúng ta chuyển đề tài sang trang mạng xã hội tại Việt Nam, nói nhiều về chuyện tại Venezuela khi một chủ tịch quốc hội đứng lên tự xưng là tổng thống lâm thời của Venezuela, và nhiều người nhìn Venezuela để so sánh với Việt Nam, thì liệu rằng có một cái mùa xuân Ả Rập hay Tunisia với tình hình Việt Nam nếu mà so với Venezuela không thưa anh?
Hiện nay người ta đang nói tới mùa xuân Venezuela, tại vì nó có một điều ngẫu nhiên, trùng hợp ngẫu nhiên là nó cũng xảy ra vào mùa xuân. Và tôi nghĩ là thế này này, qua 14-15 năm từ cái thời Hugo Chavez cho tới thời Maduro thì đã quá đủ rồi. Tình hình Venezuela nó đã tồi tệ tới mức mà anh không thể tưởng tượng được, thì không thể không sụp. Cũng giống như cái tình hình Zimbabwe, cả hai nước Zimbabwe và Venezuela đều có một cái điểm tương hợp, tức là cái tỷ lệ lạm phát lên tới hàng triệu phần trăm, thậm chí là lên tới hàng tỷ phần trăm ở Venezuela. Rồi cuối cùng là cái chế độ Mubarak là phải sụp đổ thôi. Đó. Thì bây giờ ở Venezuela tôi cho là cũng bây giờ là số phận của chế độ Maduro tính bằng, có lẽ là tính bằng từng tháng, và có lẽ là sau một vài tháng nữa thì sẽ tính bằng từng tuần lễ. Tại vì tình hình không thể kéo dài hơn được. Cho dù Mỹ và châu Âu không can thiệp thì cái vấn đề kinh tế suy sụp đến mức tàn tệ ở Venezuela sẽ khiến người dân họ nổi loạn thôi, không thể nào mà khác được. Thì cái chế độ của Maduro cũng đành phải sụp thôi, không còn cách nào khác. Vấn đề là cái hậu quả sau đó thì như thế nào. Thì tôi nghĩ là thế này, bây giờ với cái sức ép, với cái sự can thiệp của phương Tây và đặc biệt là cái vai trò cầm trịch của Hoa Kỳ ấy, và kể cả tuyên bố là can thiệp quân sự, tuyên bố thẳng thừng luôn, nếu mà Venezuela đàn áp phe đối lập và đàn áp người dân, và kể cả có những cái động tác chơi xấu đối với giới ngoại giao Mỹ ở Venezuela, đấy thì Maduro đang nhượng bộ. Và trong tình thế này thì thực sự ra Maduro không gần như không còn cái gì trong tay. Vì chúng ta chỉ cần đặt một cái dấu hỏi là thế này: tại sao trong những ngày vừa qua lãnh đạo phe đối lập, cái người mà tự xưng là tổng thống lâm thời đấy, lại không bị Maduro, phe của Maduro bắt hoặc là ám sát hay làm gì cả? Điều đó cho thấy là thế này: không chỉ Maduro e sợ cái sự phản ứng của người Mỹ, mà chính trong nội bộ của chính quyền Venezuela đã có một cái sự phân hóa sâu sắc, và đặc biệt là sự phân hóa ở trong lực lượng cảnh sát và an ninh. Điều đó cho thấy là lực lượng cảnh sát và an ninh đã không dứt khoát, không quyết tâm, không quyết liệt bắt lãnh đạo phe đối lập. Khi nếu về chẳng hạn như ở Việt Nam mà có một người mà đứng lên mà xưng là tổng thống lâm thời hay là lãnh đạo phe đối lập, thì bây giờ trong cái quyền uy trong tay của Nguyễn Phú Trọng hay lực lượng cảnh sát của Tô Lâm, an ninh của Tô Lâm thì bắt cái một. Tôi cho là cái chuyện đó nó quá nhanh ở Việt Nam, vốn quen có cái thói quen là đàn áp nhân quyền rồi, thành thử là và không có phe đối lập ở Việt Nam đủ mạnh thì chắc chắn là một người nào đó ở Việt Nam mà đứng lên tự đối lập với chính quyền thì sẽ bị bắt ngay. Ở Venezuela thì có phe đối lập và có cả một cái lực lượng nhân dân ủng hộ phe đối lập đó.
Dạ vâng, nhưng mà thưa anh, nhìn lại tình hình tại Việt Nam thì Việt Nam đâu có chấp nhận đối lập. Bao nhiêu đối lập đều bị vô tù, ngay cả những tù nhân lương tâm đều bị vô tù hết. Nhiều người trên trang mạng xã hội cũng ước ao về một cái sự sụp đổ của khối Đông Âu ngày xưa. Thì anh nhớ rằng điều kiện có lẽ không đủ cho Việt Nam có một cái sự sụp đổ giống như Đông Âu hoặc là một mùa xuân Ả Rập hay là Tunisia, thưa anh.
Cái sự sụp đổ của Đông Âu là kết hợp với kinh tế và chính trị. Còn sự sụp đổ của Venezuela là bắt nguồn từ kinh tế, của Zimbabwe là bắt nguồn từ kinh tế. Còn của Việt Nam thì kinh tế chưa tồi tệ như là Venezuela. Thực sự ra là bây giờ nếu mà so sánh, nếu mà cách khách quan, theo quan điểm của tôi, so sánh Việt Nam và Venezuela thì người ta sẽ nói là có lẽ là nhiều người sẽ nghĩ là Việt Nam sẽ là thiên đường so với Venezuela về mặt kinh tế. Còn nếu mà so sánh Việt Nam với Hoa Kỳ thì tất nhiên là Hoa Kỳ là thiên đường. Đó về mặt kinh tế chắc là như vậy. Cho nên về mặt kinh tế thì Việt Nam chưa thể sụp đổ. Nhưng mà cái khó của hiện nay là Việt Nam lại giống với tình trạng của Miến Điện vào năm 2010-2011, có nghĩa là nợ nước ngoài. Tại vì cái con số nợ của Việt Nam, tôi xin nói trước về con số nợ của Miến Điện. Vào cái thời gian đó là nghèo đói và cái chính quyền quân phiệt quản lý Miến Điện và nó làm cho tình hình kinh tế khá là tồi tệ. Và cái số nợ nước ngoài như vậy lên khoảng chừng vài chục tỷ đô la. Vài chục tỷ đô la lúc đó thì của Miến Điện thì không phải là quá nhiều so với Việt Nam hiện nay. Tại Việt Nam hiện nay cái con số chính thức và báo cáo con số nợ chính thức nước nợ nước ngoài là đã lên tới 105 tỷ đô la rồi. Chưa kể nợ của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước cũng khoảng 100 tỷ đô la nữa. Như vậy tổng cộng như vậy là Việt Nam hiện nay nợ nước ngoài khoảng hơn 200 tỷ đô la. Thì đây là cái con số nợ mà từ lâu rồi Việt Nam gần như vô phương để trả nợ trong cái tình hình ngoại cạn kiệt ngoại tệ. Điều đó cho thấy rằng cái kịch bản xảy ra đối với Việt Nam nó sẽ không giống như ở Venezuela, mà nó sẽ xảy ra một cách từ từ. Ở Việt Nam, ở Venezuela là một cái chết từ từ và diễn ra sau đó là một cái chết nhanh chóng. Thì Việt Nam hiện nay cũng vậy, và nếu như Đảng Cộng sản Việt Nam và chính quyền chính phủ Việt Nam vẫn tiếp tục cái đường lối duy trì kinh tế quốc doanh và những cái chính sách độc quyền về thương mại, độc quyền về kinh tế và độc đặc quyền đặc lợi cho các nhóm lợi ích như vậy ở Venezuela, thì tôi nghĩ là trước sau tình hình Việt Nam sẽ trở thành một Venezuela thứ hai, và lúc đó thì đừng có nói cái chuyện sụp đổ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đó là chuyện nhỏ thôi, mà cái hậu quả còn lại là 100 triệu, gần 100 triệu người Việt Nam sẽ phải gánh chịu cho tương lai, tại vì sẽ không, lúc đó sẽ không còn tài nguyên, không còn nguồn sống, không còn gì cả.
Dạ vâng. Thưa anh, nếu mà nợ nước ngoài lên đến hơn 100 tỷ đô la, thì thưa anh, Việt Nam vẫn có thể tìm cách nào đó vay mượn hoặc là để xin thoái thác, để trả nợ dần dần, vân vân. Thì những cái thủ tục đó có lẽ là cũng kéo dài cho Việt Nam để thoi thóp, chứ không hẳn là gặp khó khăn về vấn đề nợ nước ngoài đến nỗi mà phải sụp đổ đâu, thưa anh. Dạ.
Họ đã làm rồi anh. Họ đã kéo dài cái tình trạng đó là từ khoảng năm 2011 cho tới khoảng năm 2015-2016, kéo dài được khoảng 5-6 năm. Và trong thời gian đó thì những cái tổ chức chủ nợ lớn nhất của ngân hàng của Việt Nam như là Ngân hàng Thế giới, Đồng quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Phát triển Á Châu và kể cả Nhật Bản nữa cũng đồng ý là cho Việt Nam hoãn nợ một thời gian, hoãn trả nợ một thời gian. Nhưng mà trong thời gian đó có một đặc điểm thế này là những cái món vay tín dụng của Việt Nam á, của Việt Nam đối với thế giới á, một phần lớn ở trong đó là vay để đảo nợ. Có nghĩa là vay để trả cái vay món nợ mới để trả món nợ cũ, và cuối cùng nợ chồng lên nợ. Đó. Và cuối cùng là không giải quyết một vấn đề gì gốc gác cả. Nhưng mà kể từ năm 2017 thì không còn cái ưu ái gì của các chủ nợ đối với Việt Nam nữa, mà Việt Nam phải trả một cách đàng thẳng. Và đồng thời là cái vay tín dụng của Việt Nam đối với quốc tế là về mặt lãi suất là tăng gấp gần 3 lần và thời gian ân hạn thì giảm đi gần một nửa. Như vậy thì tình hình đặt ra cho chính quyền Việt Nam hiện nay là rất khó. Có nghĩa là ngay cả cái chuyện vay để đảo nợ cũng đã là khó khăn rồi. Mà hàng năm thì Việt Nam phải có nghĩa vụ trả nợ quốc tế, trả nợ nước ngoài từ 10 tới 12 tỷ đô la một năm, thậm chí là có thể lên tới 15-20 tỷ đô la một năm, ví dụ như là năm 2015 là 20 tỷ đô la một năm. Đó là cái khó của Việt Nam, và tôi cho rằng kể từ giữa năm 2017 trở đi, từ tháng 7 năm 2017 trở đi thì cái chuyện mà vay nợ của Việt Nam là quá khó rồi.
Dạ vâng, dạ thưa anh, thường thường người ta nói đến cái chuyện nổi dậy là do lực lượng những người dân chúng trong nước quá sức phẫn uất, và cộng với lực lượng an ninh họ cũng hoặc là về phe với phe nổi dậy, hoặc là họ đứng yên, chẳng hạn như là quân đội hoặc công an không đàn áp người dân khi nổi dậy. Nhưng mà người ta vừa thấy một cái động thái của nhà cầm quyền Việt Nam là mới đây lại phong chức đại tướng cho ông Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì có lẽ đây là một cái cách để xoa dịu công an sau những vụ mà công an tham nhũng bê bối bị ra tòa, để mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể nhắm vào công an làm lực lượng khiêng và lá chắn của chế độ, thưa anh.
Cái động thái phong đại tướng cho Tô Lâm có thể mang vài cái hàm ý, tại vì Tô Lâm thực sự ra là đã có trước đây đã có thông tin là có thể được đề bạt lên cấp đại tướng rồi, nhưng mà bị lần nữa bị giữ lại chưa được lên. Nhưng mà lần này đã được lên cấp đại tướng thì điều đó cho thấy là đây là một cái sự đầu tiên, đó là một sự tưởng thưởng cho công trạng của Tô Lâm trong cái công chuyện đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Thứ hai, cái hàm ý thứ hai có thể thôi, tức là Trọng đang manh nha một ý đồ tiếp tục là năm 2019 dùng Tô Lâm để có thể tiếp tục cái công cuộc đốt lò ở Việt Nam, đặc biệt là đối với nhóm của Nguyễn Tấn Dũng và Lê Thanh Hải. Với cái cấp hàm đại tướng, Tô Lâm đã nhận một cái ơn lớn của Trọng và sẽ phải thực hiện cái chuyện đó. Và còn cái hàm ý thứ ba thì có lẽ là nó xảy ra một cách ngẫu nhiên, vô tình thôi, là cái việc phong tướng cho Tô Lâm và cho bên quân đội đại tướng lại trùng với cái cơn khủng hoảng Venezuela, cơn khủng hoảng chủ nghĩa xã hội ở Venezuela. Thì cái việc mà phong đại tướng cho lực lượng vũ trang, công an và quân đội cho thấy là Nguyễn Phú Trọng càng cố gắng lôi kéo lực lượng vũ trang để bảo vệ cho chế độ trong cơn khủng hoảng từ Venezuela, và nó đang tác động một cách, tôi cho là tác động một cách không chỉ là gián tiếp mà đang tương đối trực tiếp tới Việt Nam.
Dạ vâng, thưa anh, đến đây cũng là hết thời lượng dành cho Việt Nam tuần qua. Trước thềm năm mới Kỷ Hợi, xin đại diện cho thính giả SBS tại Úc Châu xin kính chúc cộng tác viên tiến sĩ Phạm Chí Dũng và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng, thưa anh.
Tôi cũng xin chúc quý thính giả nghe đài SBS, anh Phan Bách, các anh em ở đài SBS một năm thành công. Và chúng tôi có lẽ là theo cái cảm nhận riêng của tôi thì tôi gọi đây là cái mùa xuân, tôi tạm gọi là mùa xuân nhân quyền, không biết có đúng hay không nhưng mà hy vọng như vậy. Và chúng ta sẽ gặp nhau sau Tết Nguyên Đán năm 2019.
Dạ vâng, chúng tôi cũng xin cầu nguyện cho mùa xuân nhân quyền này được nở rộ trên quê hương Việt Nam. Dạ, kính anh. Dạ.
Xin chào anh.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.